Chúa Nhật 17 Thường niên 5 C.
Ông Abraham can thiệp cho thành Sodom. Sách Sáng Thế, chương 18.
Đức Chúa phán: Tiếng kêu trách Sodom và Gomorra thật quá lớn, tội lỗi của chúng quá nặng nề. Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến ta không. Có hay không, ta sẽ biết. Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Sodom, nhưng Đức Chúa còn đứng lại với ông Abraham. Ông lại gần và thưa: Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có 50 người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó vì 50 người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy chắc không được đâu. Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu. Đứng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao? Đức Chúa đáp: Nếu ta tìm được trong thành Sodom 50 người lành, thì vì họ ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó. Ông Abraham lại nói: Mặc dù con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạng phép thưa với Chúa. Giả như trong số 50 người lành lại thiếu mất 5, vì 5 người đó Ngài sẽ phá hủy cả thành sao? Chúa đáp: Không, ta sẽ không phá hủy nếu ta tìm được 45 người. Ông lại thưa một lần nữa: Giả như trong thành tìm được 40 người thì sao? Chúa đáp: Vì 40 người đó ta sẽ không làm. Ông nói: Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp. Giả như ở đó có 30 người thì sao? Chúa đáp: Nếu ta tìm được 30 người, ta sẽ không làm. Ông nói: Con xin mạng phép thưa với Chúa, giả như tìm được 20 người thì sao? Chúa đáp: Vì 20 người đó ta sẽ không phá hủy. Ông nói: Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi. Giả như tìm được 10 người thì sao? Chúa đáp: Vì 10 người đó ta sẽ không phá hủy Sodom.
Đức Kitô, thủ lãnh duy nhất của thiên thần và loài người. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse, chương 2.
Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.
Kinh lạy Cha. Người bạn quấy rầy, cứ xin thì sẽ được. Luca chương 11.
Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy, xin tha tội cho chúng con vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Người còn nói với các ông: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bọ cạp. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao?
Trong Tin Mừng Luca, khi bắt đầu cầu nguyện, Đức Giêsu thường gọi Thiên Chúa là Cha. Lạy Cha là Chúa trời đất, con ngợi khen Cha. Trong vườn dầu, giữa lúc phải chiến đấu ác liệt, Ngài kêu xin: lạy Cha nếu Cha muốn. Và ngay khi bị đóng đinh trên thập giá, Ngài vẫn gọi Cha và cầu cho những kẻ giết mình: lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ngài lớn tiếng gọi Cha: lạy Cha, con phó hồn con trong tay Cha. Từ năm 12 tuổi, tại đền thờ, cậu bé Giêsu đã nhận biết Thiên Chúa là Cha của mình. Cha mẹ không biết con phải ở nhà của Cha con sao? Từ đó, tương quan Cha, con cứ nảy nở thêm mãi. Chúa Cha gọi Đức Giêsu là con khi con chịu phép rửa. Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Chúa Cha còn giới thiệu cho các môn đệ Đức Giêsu là con: đây là con ta, người được ta tuyển chọn. Tình nghĩa cha con giữa Thiên Chúa và Đức Giêsu là độc nhất vô nhị. Chẳng ai là con Thiên Chúa như Đức Giêsu. Không ai biết người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha trừ người con và kẻ người con muốn mặc khải cho. Chỉ Cha và con biết nhau trong thế giới thần linh. Thế giới này hết sức riêng tư nhưng lại không khép kín, vì Cha vẫn mặc khải về con và con vẫn mặc khải về Cha. Khi một môn đệ xin Đức Giêsu dạy cầu nguyện, Ngài đã chẳng đưa ra một phương pháp nào, nhưng Ngài dạy cho anh ấy một lời kinh. Lời kinh ấy bắt đầu bằng lời xưng hô quen thuộc của Ngài: lạy Cha. Như thế, Đức Giêsu đã muốn chia sẻ cho các môn đệ tương quan thân thiết của mình với Thiên Chúa, muốn đưa họ đi vào tương quan thân thiết ấy, và muốn cho họ cũng sống như các con đối với Cha. Trong vườn dầu, Ngài đã gọi Thiên Chúa bằng tiếng mẹ đẻ: Abba, Cha ơi. Abba là tiếng gọi thân thiết, âu yếm của đứa con với Cha. Chắc Đức Giêsu đã nhiều lần gọi Thiên Chúa là Abba. Và rất có thể khi dạy môn đệ cầu nguyện, Ngài cũng dạy họ gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi. Đức Đây là lối gọi đặc trưng của người môn đệ Đức Giêsu. Sau này, Thánh Phaolô cũng nhắc cho tín hữu ở Roma, hãy gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi. Khi dám gọi Thiên Chúa là Abba, chúng ta được mời gọi cộng tác với Cha, để làm cho mọi người nhận biết danh Cha và xây dựng nước Cha trên trần gian. Khi dám gọi Thiên Chúa là Abba, ta thấy mình bình yên như bé thơ ngồi trong lòng mẹ, vì biết mình sẽ được hàng ngày dùng đủ, được tha thứ mỗi khi lỗi phạm và được bảo vệ khỏi cơn cám dỗ của kẻ thù. Thế giới hôm nay đầy những biến động đau thương. Người ta giết nhau bằng những vũ khí tối tân nhất. Cả ngàn người chết vì nắng nóng do biến đổi khí hậu. Đói kém và dịch bệnh thường xuyên đe dọa con người. Nhưng ta đừng để mất niềm cậy trông vào tình thương của Cha. Đừng ngại làm phiền Thiên Chúa. Đừng ngại gõ cửa Ngài lúc nửa đêm để nói nhu cầu của mình. Vì Ngài là người Cha muốn cho con mình những của tốt. Thế giới của chúng ta hôm nay như thế đó. Phải chăng vì chúng ta chỉ đọc kinh lạy Cha ngoài môi miệng? Nếu chúng ta bằng lòng với lương thực hàng ngày, nếu chúng ta tha mọi nợ nần, mọi lỗi lầm cho nhau, thì thế giới này sẽ trở thành nước Thiên Chúa. Lạy Cha là Chúa trời đất. Cha là Cha toàn năng, nhưng Cha lại không phải là nhà độc tài. Cha không quyết định một cách vô lý và độc đoán. Cha đã cho con người cùng được chia sẻ tự do của Cha, và Cha luôn tôn trọng tự do ấy, dù con người vẫn lạm dụng tự do để làm điều xấu. Lạy Cha toàn năng, khi trao cho loài người chúng con tự do, Cha đã muốn tự giới hạn phần nào sự toàn năng của Cha. Bởi đó, sự dữ có sức tung hoành trong thế gian này. Khi lòng độc ác của một số người đã treo con Cha lên, Cha có đủ quyền năng để đưa Ngài xuống. Nhưng Cha đã muốn con Cha chia sẻ cái chết bất công của bao người thấp cổ bé miệng trên thế giới. Cha muốn cái chết ô nhục trên thập giá của con Cha trở nên dấu chỉ cao nhất của tình yêu Cha ban cho nhân loại. Lạy Cha toàn năng và khiêm hạ, chúng con tin Cha vẫn đang làm việc để phục vụ chúng con. Cha vẫn trao bánh và cá cho nhu cầu hàng ngày. Cha vẫn mở cửa khi nghe tiếng gõ rụt rè của chúng con. Chúng con tin vào tình yêu Cha dành cho từng người ngay giữa sóng gió. Và chúng con biết mình không bao giờ phải thất vọng. Amen.